Ngọc báo dòng tôn quý từ đâu mà xuất hiện? Ai sinh ra ngôn ngữ, chúng sinh và các vật? Năm minh và kỹ thuật, ai làm cho sáng tỏ? Đây là những cái câu hỏi nó rất là đặc sắc. Hầu hết là những cái gì mà ở trên thế gian này nó là những cái sự nghi vấn đó. Nó được Bồ Tát Đại Huệ đưa vào thành những câu hỏi hết. Chẳng hạn như trong cái bài kệ này, Ngọc báo dòng tôn quý, thì quý vị biết rằng những cái viên ngọc báo mà của hàng mà danh môn vọng tộc đó, những cái hàng vua chúa, những cái hàng mà công tử con quan đó, họ thường thường thì họ dùng cái ngọc báo để họ nghiêm sức ở trên cái nón của họ, họ nghiêm sức ở trên cổ của họ, họ nghiêm sức ở trên cái bàn tay của họ, họ nghiêm sức ở trên cánh tay của họ. Do đó những cái điều này thì ngài Đại Huệ ngài mới hỏi rằng như vậy thì ngọc báo này nó từ đâu nó sanh. Và một cái câu hỏi kế tiếp nữa là ai sinh ra ngôn ngữ, chúng sinh và các vật, năm minh và kỹ thuật do ai làm sáng tỏ? Quý vị thấy không? Chẳng hạn như bây giờ cái câu hỏi rất là hay, ai sinh ra cái ngôn ngữ? Cái ngôn ngữ mà chúng ta đang sử dụng này, tất cả các nước họ có những ngôn ngữ riêng biệt của họ, nhưng mà ai là người đầu tiên sinh ra cái ngôn ngữ này? Và tất cả chúng sinh và vật này, ai là người sinh ra họ? Chẳng hạn như theo bên đạo của Chúa thì ông Adam và bà Eva, Eva. Nhưng mà bây giờ nói chung các tôn giáo thì bây giờ ai sinh ra chúng sinh và các vật? Đây là câu hỏi rất là hay. Câu hỏi này không phải là ngài Đại Huệ ngài không biết, mà ngài đặt ra để cho những cái hậu học giống như mình bây giờ này có được cái duyên để mà biết. Đây là một cái câu hỏi mà hầu như là chúng sinh ở thế gian này ai cũng muốn biết hết á. Tại vì chúng ta hôm nay chúng ta đã trải qua vô lượng vô số kiếp rồi. Chúng ta từ cái loài nào chúng ta đã trải qua chúng ta quên hết rồi. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta chỉ biết rằng chúng ta mượn cái bào thai của cha mẹ mà sanh ra thôi. Thành ra hễ mà nói ai sanh ra chúng ta thì chúng ta chỉ là cha và mẹ. Nhưng mà trước cái cha và mẹ thì ai sanh ra chúng ta? Đây là một cái câu hỏi hay. Và năm minh và kỹ thuật, ai là người mà tạo tác ra? Ở trong Phật giáo nói về cái ngũ minh, tức là năm minh đó, thì ngũ minh thì nó gồm có là nội minh. Nội minh ở đây nếu mà nói về cái Phật giáo đó thì nó là một cái kiến thức kinh điển và cái sự kinh nghiệm tu học. Thứ hai là nhân minh, là nói về cái luân lý học của Phật giáo, nói về những cái sự mà luận lý, những cái lý tánh của Phật giáo. Bây giờ thứ ba là nói về thanh minh, là nói về văn học, ngữ môn, văn tự. Thứ tư là nói về công xảo minh, tất nhiên là hiện tại chúng ta đang ở trong thế kỷ thứ 21, thành ra chúng ta hưởng cái công xảo minh rất nhiều qua những cái hình thức như là chúng ta vào những cái siêu thị, chúng ta được đi những cái thang máy, chúng ta vào những phòng rất là nghĩa là mát lạnh. Đó là những công xảo minh của người đời tạo ra. Bây giờ nói về y phương minh, tức là phương pháp mà trị bệnh. Thì trong cái thời gian thời xưa đó, những vị tu sĩ đó, nhất là quý vị thấy những cái vị tu sĩ thiếu lâm á, họ còn học qua cái cách chữa bệnh đó. Bởi vì trên cái đường mà hành khước du hành của họ đó, nhiều khi họ có gặp những cơ duyên của những người bệnh đó, thành ra họ biết để họ chữa trị. Thường thường ngày xưa đó, những người mà tu sĩ mà về bên cái thiếu lâm đó, họ thường thường sử dụng về cái kim vàng nhiều hơn. Họ chỉ cần cái kim thôi, nhưng mà họ cứu mạng rất là nhiều người. Chẳng hạn như quý vị đang bị cái máu nó tăng lên rất là cao, mà mình chưa có biết cách nào để mình làm cho nó đi xuống. Thì ngoài cái phương pháp là mình lấy một cái thau nước, mình đổ vào trong cái thau đó, nước nó ấm ấm, và mình ngâm chân vào đó, thì tự nhiên cái độ cao máu của mình nó sẽ hạ liền. Mình ngâm chân vào đó, đó là những cái những người tu sĩ hầu hết họ đều biết. Và những người mà họ sắp bị stroke đó, thì cái những người tu sĩ họ có sẵn kim vàng đó, họ chỉ găm vào trong cái đầu ngón tay của vị, họ nặn máu thôi, là tự nhiên cái hệ thống thần kinh quý vị nó trở lại bình thường. Thành ra hồi đó những vị tu sĩ mà tu đó, họ ngoài cái vấn đề họ học về cái kinh văn, họ có cái kinh nghiệm về tu thiền, mà họ còn có phương tiện là họ biết về thuốc, biết về phương pháp chữa bệnh. Thành ra ở trong đây Đức Phật mới nói về cái ngũ minh, tức là nội minh, nhân minh, thanh minh, công sở minh và y phương minh. Bây giờ những cái thứ này thì ai tạo tác ra? A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy câu hỏi này rất là hay. Bây giờ thầy vào kinh văn kế tiếp. Kệ tụng có mấy loại, trường hà có mấy thứ, đạo lý mấy thứ bất đồng, giải thích bao sự sai biệt, ăn uống ấy ai làm, ái dục vì sao khởi. A Di Đà Phật. Quý vị thấy về cái kinh của mình thì nó có những cái lời kinh và nó có những cái kệ ngắn để tụng, thành ra nó gọi là kệ tụng và trường hà. Thì bây giờ trong cái kệ tụng nó có mấy thứ? A Di Đà Phật. Rồi trong cái loại kinh nó có mấy mấy cái loại kinh? Đây là những cái câu hỏi mà chỉ có Đức Phật Ngài có thể trả lời. Tại sao vậy? Mà tại vì những cái điều này chính Ngài tạo tác ra, Ngài làm ra. Thành ra bây giờ nếu mà một người nào trả lời đều sai hết, chỉ có người làm ra mới trúng. Chẳng hạn như quý vị nói rằng bây giờ một cái lục lạc buộc trên cổ của con cọp, bây giờ quý vị đố tất cả những người mà đứng chung quanh để coi con cọp, hỏi ai có thể là người lại mở được cái lục lạc của con cọp. Quý vị nào mà lại mở thì cũng bị con cọp nó cắn chết hết. Vậy chứ có người mở được, đó là chủ của nó. Thì cũng chính như cái câu này cũng vậy. Những kệ tụng, những trường hàng của kinh thì chỉ có Đức Phật Ngài đã soạn thảo ra thì Ngài mới có trả lời chính xác. Còn ngoài ra ai nói đều trật hết. Đạo lý có mấy cái sự bất đồng, giải thích bao sự sai biệt. Trong thời của Đức Phật thời đó thì nó có 96 cái ngoại đạo, ngoài cái đạo của Đức Phật. Do đó ông Đại Huệ này ông hỏi về những cái ngoại đạo đó, nó có những cái sự sai biệt như thế nào. Và những điều này thì chỉ có Đức Phật cũng trả lời mới được, bởi vì chính Ngài trước khi Ngài tu, Ngài cũng đã du nhập vào ở trong cái hàng ngoại đạo. Ngài đã tu trong cái hàng tiên đạo, đó là cũng là ngoại đạo, một cái tôn giáo của Bà La Môn giáo. Tất nhiên là Ngài đạt đến cái cõi trời của vô tưởng thiên, Ngài đạt đến cái cõi trời phi phi tưởng thiên. Đây là cái những cảnh giới mà của ngoại đạo thiên, tất nhiên là những cái vị mà tu tiên. Bây giờ nói về cái sự ăn uống thì ai là người tạo tác ra cái điều đó? Và cái điều mà quan trọng hơn hết là những cái ái dục trừ tối tâm của chúng sinh, vì nguyên do gì nó phát khởi? Bây giờ nói về cái ái dục thì quý vị thấy rằng trong cái ái dục nó rất là nhiều, chứ nó không phải là nó cho một thứ. Chẳng hạn như thích thích ăn ngon cũng là một cái ái dục về ẩm thực. Quý vị thích lân la để thị phi thì cũng là một cái ái dục về thị phi, phải không? Thành ra những cái điều này tại sao mà Đại Huệ Bồ Tát đủ cái tri kiến mà giảng ra, nhưng mà Ngài không giảng mà Ngài phải hỏi Phật. Bởi vì Đức Phật Ngài là người đã chiến thắng ma ái dục. Bởi vì Đức Phật là người đã chiến thắng những cái nghĩa là thần ái dục ở trên cái Tam Thiên Đại Thiên. Thành ra Ngài là cái người mà có thể diễn bày một cách rõ ràng. Ngày hôm nay mà thầy ngồi đây thầy trình bày lại, thầy nói thiệt chẳng qua thầy mượn lời của người xưa, của người đã nhập Niết Bàn, tức là Đức Phật, Ngài nói lại thôi. Chứ với trí huệ của thầy, thầy nói thiệt, trí huệ của thầy giống như là trí huệ của một kẻ mà kêu là nhỏ nhoi đối với Đức Phật. Những gì mà thầy đang nói đây là thầy đang mượn cái tri kiến của Đức Phật để thầy nói. Chứ cá nhân thầy thì không có cái tri kiến này. Vậy mà ngày hôm nay có những người tăng sĩ vỗ ngực rằng tôi tự tu, tự chứng, tôi hơn Đức Phật nữa, những gì tôi hiểu còn hơn Đức Phật nữa. Đây là những kẻ mà trước sau thì cũng đi vào trong con đường là tẩu hỏa nhập ma. Nhiều lắm, thời buổi này nhiều lắm, những vị tăng sĩ đó rất nhiều. Họ sẽ trả một cái quả rất đắt. Họ đâu có biết rằng cái lời nói của họ nó đã vọng thấu đến cái cõi tha hóa tự tại thiên rồi. Mấy ông này chỉ chờ dịp thôi. Mấy ông này chỉ chờ dịp thôi. Chỉ chờ dịp mà mấy cái vị này mà cái đức mà hơi thấp, mà cái hạng học của họ không tốt là mấy ông thiên ma đến liền. Họ làm cho thất điên bát đảo luôn. Kinh văn kế tiếp, sao gọi là chuyển luân dương cho đến các bậc tiểu dương? Đây là nói về thời thượng cổ đó, thì chúng ta có chuyển luân dương. Chuyển luân dương không phải là vị vua mà cai trị một đất nước. Chẳng hạn như bây giờ mình nói một cái vị tổng thống ở đây, ở Hoa Kỳ này, có phải là chuyển luân dương không? Ông chưa phải là chuyển luân dương. Tại vì chỉ là cai trị một đất nước. Vậy thì chuyển luân dương là cái vị gì? Chỉ chuyển luân dương tức là một cái vị vua mà cai trị bốn châu thiên hạ. Mình ở đây mới là Nam Thiện Bộ Châu à. Những cái nước như là nước Trung Hoa, nước Đài Loan, nước Việt Nam, tất cả nước đó đều là nằm ở trong cái Nam Thiện Bộ Châu. Chúng ta chưa có giao tiếp được với cái Bắc Cu Lô Châu, Tây Ngu Quá Châu và Đông Thắng Thần Châu. Chính vì chúng ta chưa giao tiếp được như vậy, thành ra chúng ta chưa có gọi, chưa có gom thâu được những cái nước đó làm chư hầu, cho nên chúng ta chưa có chuyển luân thánh dương. Mặc dù ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ những phương tiện, có máy bay, có những cái quả tiễn, chúng ta có thể đến lên tới mặt trời mặt trăng, nhưng mà chúng ta chưa xuyên thấu qua được cái núi Tu Di để mà thông đồng với cái cõi của Bắc Lu Cô Châu. Những cái vị Bắc Lu Cô Châu là những cái vị thần, những vị này họ sống tới từ 500 tuổi đến 1000 tuổi. Chúng ta chưa qua đó được. Ngày hôm nay chúng ta có thể đi quả tiễn tới tuốt ở trên mặt trăng, tới tuốt trên mặt trời. Tất nhiên là chúng ta đã vượt khỏi cái ngọn núi của Tu Di. Tức là chúng ta đã qua khỏi được cảnh trời thứ hai là Đao Lợi Thiên Cung. Nhưng mà cái mắt phàm của chúng ta vẫn không thấy cảnh giới của Đao Lợi Thiên Cung. Mặc dù chúng ta ở trên vị trí cao hơn của Đao Lợi Thiên Cung. Tại vì Đao Lợi Thiên Cung vẫn còn nằm trong cái sự hoạt động của mặt trời mặt trăng. Bây giờ nói xa còn chẳng qua nói gần. Ở đây chúng ta sống ở trong cái thế giới này, chúng ta hằng ngày giao tiếp với những cái chư vong, với những người mà họ khuất mặt khuất mày, họ đi nghĩa là trong sương trong gió, chúng ta đi đụng họ hàng ngày mà chúng ta vẫn không biết được. Bây giờ chúng ta hỏi tại sao? Là tại vì cái thân của chúng ta là do bào thai của cha mẹ tạo ra. Do đó cái thân của chúng ta dệt bằng những cái tinh quang nó thô. Và những cái cảnh giới mà trong vô hình đó, nó dệt bằng những cái tinh quang mà nó di tế. Chính vì vậy chúng ta không nhìn thấy được những tinh quang di tế. Ngày xưa Đức Phật Ngài nói rằng trong bát nước nó có 8.000 bốn muôn vi trùng ở trong. Ngài nói trong một bát nước nó có rất nhiều vi trùng như vậy. Nó nhiều loại vi trùng khác nhau như vậy. Nhưng mà bây giờ với cặp mắt thường, người ta nhìn bát nước người ta chỉ thấy nước trong thôi, người ta đâu có thấy rằng có vi trùng đó. Và cái luật Đức Phật chế ra là các chư tăng khi mà đi nhập thất, đi tu ở hang động đó, thì phải đem theo cái lưới nước để chi, để khi mà múc nước suối thì lọc những cái vi trùng nó nằm ở trong cho nó đi qua. Đó là chúng ta chỉ lọc những vi trùng thô, là những vi trùng to lớn thôi. Có những vi trùng nó lọt qua được những cái lưới đó, đó là những vi khuẩn rất là nhỏ, li ti. Ngày xưa chỉ có mắt Phật thấy thôi, chứ còn ngày xưa đâu có cái kính hiển vi đâu để chúng ta có thể thấy được những vi trùng đó. Như vậy thì chúng ta phải xác nhận rằng Đức Phật Ngài có một cái cặp mắt Phật nhãn nhìn thấu suốt được cái quá khứ, hiện tại, vị lai. Và nhìn thấu suốt được ở trong cái tam thiên đại thiên này có những vật gì Ngài đều biết hết. Ngày hôm nay với cái sự tiến bộ của khoa học, những người khoa học gia nói rằng trong cái bộ não của chúng ta sử dụng chưa hết 1/4 bộ não nữa, mà chúng ta đã đạt đến cái sự thông minh dường như thế này, thì quý vị nghĩ rằng một cái người mà đạt đến cái sự thông minh của cả bộ não thì nó tiến hóa đến cái bậc nào? Chính vì cái trí tuệ của chúng ta nó còn hạn chế, do đó chúng ta chỉ chế tạo ra vật chất để cho mọi chúng sinh được, nghĩa là hưởng dụng, chứ chúng ta chưa thể làm được những cái phép thần thông giống như Đức Phật. Chúng ta không thể biến hóa cái thân thể chúng ta thành xương khói để chúng ta đi xuyên qua tường, đi xuyên qua vách. Chúng ta không thể ẩn mắt trước mặt mọi người, tại vì chúng ta chưa đủ trí huệ mà chúng ta biến cái thân vật chất này nó trở thành cái thân vô hình vô tướng. Do đó quý vị thấy rằng bây giờ người ta cũng đang chuẩn bị để người ta, những nhà khoa học gia tính tạo thành một cái sự ẩn thân bằng cách là tạo ra một cái áo giáp. Nó phản chiếu ánh mặt trời, nhờ sự phản chiếu đó người ta sẽ không nhìn thấy quý vị. Nhưng mà bây giờ có tạo ra được đi nữa thì nó cũng là vật chất mà thôi. Nó chưa phải là cái tâm linh của tinh thần. Ngày xưa Đức Phật từ ở dưới của Đức Phật phóng lên trên cây trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Ở trên thân thì ra lửa, dưới thân ra nước. Là ai làm được điều này? Ai làm được điều này? Như vậy thì chúng ta đặt câu hỏi tại sao Đức Phật làm được điều này? Tất nhiên là Đức Phật Ngài đã sử dụng trọn cái bộ não của Ngài. Một cái trí tuệ tuyệt vời. Ngày nay những nhà khoa học gia dùng chưa đến 1/4 bộ não nữa mà họ đã như vậy rồi. Do đó nếu mà mình so sánh giữa cái khoa học và cái sự thần thông biến hóa của Đức Phật thì chắc chắn là Đức Phật phải hơn. Bởi vì Đức Phật tạo vật chất trở thành vô hình vô tướng, khoa học chưa tạo được. Đức Phật có thể đi thăm các cung trời được, nhưng mà ở đây mình có máy bay mình đi không được. Ngày xưa Đức Phật có lên ở trên cái cung trời Đau Lợi thứ hai để giảng đạo cho bà Maya thân mẫu của Ngài, là vị thánh nữ trên đó. Ngày hôm nay ai làm được điều đó? Do đó quý vị thấy không? Khoa học vẫn đi sau cái Phật giáo. Cái trình độ trí huệ của khoa học vẫn không bằng của Phật giáo. Bây giờ câu kế tiếp, chúng trời có mấy loại, đất, mặt trời, trăng sao, các thứ ấy thế nào? Bây giờ đây là cái câu hỏi cũng rất là hay. Tại vì chúng ta hầu như là chúng ta có giàu sang cách mấy nữa, thì chúng ta cũng đi vòng vòng trái đất à. Chúng ta có thể đi qua bên Pháp, chúng ta có thể đi qua Đài Loan, chúng ta có thể đi qua Singapore, chúng ta có thể đi qua Nhật Bản thăm những cái người thân, những người đồng hương của mình. Nhưng mà quý vị chưa bao giờ lên cõi trời hết á. Nhưng mà cõi trời này có những cái chúng chư thiên. Nếu không có chúng chư thiên thì ông Đại Huệ ông đặt ra làm gì? Bây giờ nếu không có chúng chư thiên thì cõi trời đâu lợi đâu để Đức Phật lên giảng đạo cho mẹ của Ngài nghe. Tất nhiên là người xưa họ có thần thông họ đi được, mình không có thần thông mình đi không được. Bởi vì mình đi không được thành ra mình không thấy, mình không thấy thành ra mình không tin. Bây giờ nói về cái cõi trời thì tạm thời thầy chỉ trình bày là nói về cõi dục thì mình sẽ có 6 cõi cảnh cõi trời dục. Thầy thường trình bày vậy đó, có nghĩa là trên cái loài người là thần Atula. Thần Atula đó nó có cái là nó có phước hơn mình, nhưng mà lòng sân của nó chưa có trừ, lòng sân nó hơn loài người, nhưng mà phước báo nó rất nhiều. Bây giờ mình thí dụ thôi, một cái người mà họ thuộc về cái dòng Bà La Môn, Xá Đế Lợi, là những dòng vua chúa, họ có của ăn của mặc, thì họ có quyền họ ban phát những cái đồ thừa thải của họ đến cho chúng sinh. Nhưng mà trong cái sự ban phát đó, là họ còn nghĩ rằng họ là cái kẻ là kêu là kẻ quyền quý cao sang, thành ra cái tâm của họ rất là ngã mạn, ai mà làm gì trái ý họ là họ sân giận ngay. Đây là chính là những cái bậc mà họ phát sinh vào trong cái cõi Atula. Họ làm phước, họ bố thí, nhưng mà tâm sân rất là nhiều. Nói về dòng Atula thì nó có hai cảnh giới nào. Một, cảnh giới mà nó thiện toàn hơn thì nó ở núi, ở non. Cảnh giới là bất thiện toàn là nó ở dưới mặt biển á. Thành ra có nhiều khi quý vị tự nhiên quý vị thấy ở dưới mặt biển không có một cái sự sao động nào hết á, mà tự nhiên ở dưới mặt biển nó có hai cái luồng khói rất là đen, nó từ mặt biển nào ào 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 ào, ào lên, nó che hết cả mặt trời. Đây là ông Atula Dương từ ở dưới đáy biển mà ông trồi lên á, nghe không? Ông trồi lên ông đưa tay ông che mặt trời á, nhưng mà thật sự đâu ai thấy đâu. Người ta chỉ thấy hai cuộn khói hay là hai cái cuộn nước nó phát cao lên vậy thôi, chứ người ta đâu có biết đó là ông Atula Dương dưới nó, ông đang trồi lên. Thành ra trên cái vũ trụ này nếu mà học hỏi chúng ta còn học nhiều lắm, học nhiều lắm. Cái trình độ chúng ta chưa có cặp mắt mà tinh quang thiện xảo, thành ra chúng ta chưa thấy được những cái cõi mà chúng ta cần phải thấy. Chẳng hạn như quý vị mà đi ra ngoài biển đó, mà thình lình vậy đó, quý vị thấy tự nhiên cái trời không có giông, không có bão, không có mưa, không gì hết đó. Mà thình lình có một cái mây đen tối tăm mà nó bay lại đó, kêu là hắc sát đó, hắc sát đó, nó bay lại đó, là quý vị nên nhớ rằng trên cụm mây có cái la sát nằm cả đó. Mà những cái loài quỷ la sát này đó hầu như là nói về la sát là người nữ nhiều hơn chứ không có người nam. Người nam không có. La sát là nói về cái bầy người nữ, họ ở những cái hòn đảo xa xăm, hòn đảo mà vắng vẻ người. Đó là đất đai của loài quỷ la sát. Cái loài quỷ này thì nó thường thường là nó bắt cá, bắt tôm nó ăn, bắt những cá biển nó ăn. À, hoặc là nó săn những cái thú rừng vòng quanh đảo nó ăn. Nhưng mà nó rất là thích người nam à, nó rất là thích người nam. Là tại sao? Là tại vì nó thích lấy chồng, mà cái người chồng là cái người thế gian à, A Di Đà Phật. Nhưng mà cái loại này nó ngộ lắm. Khi mà nó lấy chồng rồi đó, mà chồng nó bắt đầu mà ốm yếu rồi đó, là bắt đầu làm bữa thịnh soạn cho nó. Nó bắt đầu ăn thịt. Thành ra người thế gian này khi mà rơi vào tay của la sát quỷ thì họ chỉ có cái là họ đi đến con đường chết mà thôi. Đầu tiên là nó sẽ cho quý vị ăn uống hưởng đầy đủ cái ngũ dục của nhân gian. À, nó bắt quý vị làm chồng, nó cho quý vị ăn những cái món ngon vật lạ, những cái hải vị mà hồi đó giờ quý vị chưa bao giờ ăn hết. Rồi một thời gian sau đó quý vị bắt đầu ốm yếu không đầy đủ sức lực thì bắt đầu quý vị trở thành cái bữa ăn chánh cho cái chính cái cô vợ la sát của quý vị. Nhiều khi người ta không tin, người ta nói trời ơi tình nghĩa như vậy làm sao có thể ăn được. Quý vị nhìn lại cái lò nhện đi thì quý vị sẽ thấy cái lò nhện đó, quý vị thấy không, nó chỉ cần con nhện đực đến với nó một lần thôi rồi nó bắt đầu nó đánh chén con nhện đực đó. Đó là ở trên thế gian này quý vị thấy rõ ràng điều đó. Thành ra trên thế giới này có những cái sự mất tích, mà nhất là mất tích ở biển này. Có những cái chiếc tàu ma lên đên ở trên biển cả, người thì không thấy, chỉ thấy tàu, thức ăn, vật dụng đều còn hết. Vậy thì mình đặt câu hỏi họ đi đâu. Có những người thì họ nói rằng cái không gian thuộc về ba chiều, thành ra có thể họ đi vào một cái chiều thứ ba nào đó và họ biến mất. Nhưng mà với những người mà họ tu, họ kinh nghiệm thì họ biết rằng những cái tàu này đã lạc vào ở trong cái quốc độ của quỷ La Sát. Và những người đó hiện tại họ vẫn còn sống ở một cái hải đảo nào đó. Đến một giai đoạn mà họ ốm yếu bệnh hoạn thì cái nó họ mới làm cái bữa ăn ngon cho cái con quỷ La Sát. Ở trên thế gian này có những điều mà quý vị thấy nói chuyện giống như là cái chuyện quan tưởng nha, nhưng mà những chuyện quan tưởng này nó đều có sự thật hết. Quý vị thấy rằng nói về cái tâm linh đó, nó có những cái lạ lùng lắm. Giờ chẳng hạn như cái anh chàng trai ảnh ở Sài Gòn, ảnh về tới Trà Vinh, ảnh thấy cô thiếu nữ con gái của ông thợ rèn Trà Vinh đẹp quá, ông lân la tới để làm quen, và sau cùng là nói chuyện với gia đình là hứa hôn rồi đồng ý để mà cưới cái cô gái đó. Nhưng mà sau khi mà cái cô gái đó chưa có kịp đến cái thời gian cưới hỏi thì cô gái đó lại bụng mang dạ chửa. Bây giờ thì anh chàng này ảnh mới quất ngựa tri phong, ông trở về Sài Gòn, ông không muốn cưới nữa. Cha của cô gái này là ông thợ rèn, thành ra cái lòng ông quất hận quá. Mỗi lần mà ông nướng sắt để mà ông làm ra cái con dao đó, à, thường thường thợ rèn là làm dao làm mát á, ông cứ mỗi một vắt búa ông đập lên con dao là ông kêu tên con anh chàng này. Anh đập đến cái giai đoạn mà kêu là cái thân khẩu ý của ông thợ rèn này đã quá thù hận rồi, nó thành ra một cái tam mật. Cái tam mật này nó làm mà mỗi lần ông bổ xuống là ở trên kia, ông kia chịu hết nổi rồi, cái đầu ông kia giống như là búa bổ vậy. Đi bác sĩ thì rồi về thần kinh, đầu thì không bị gì hết. Mà hễ mà ông thợ rèn như đây mà ông cứ hãy kêu tên anh chàng này mà búa xuống một búa là anh ở trên kia là coi như là không còn biết trời đất gì hết, ôm đầu ngã lăn. Sau cùng thì cũng có người lên mắt nước, anh chàng này xuống đem lễ vật xuống cưới hỏi đàng hoàng. Thì ông thợ rèn này ông ngưng cái sự giận rồi, ông không còn kêu tên để mà ông đập nữa, thành ra cái bệnh nó hết luôn. Đó là những cái mà quý vị thấy rằng nó nằm ở trong cái quan tưởng, nhưng mà thật sự nó có. Nó có rất nhiều những cái mà những cái người mà họ thuộc về tà giáo đó, họ mưu cầu, họ làm những cái chuyện hại người. Rất là nhiều cái. Thầy có coi những cái phép mà cái phép thuật mà của những người mà tà đó. Họ chỉ có 3 câu thần chú thôi. Họ ngồi tại đây họ đọc 3 câu đó thôi là họ có thể họ hiện diện ở bên Ấn Độ, họ đi ở bản đó. Nhiều khi mình nói trời ơi sao mà cái chuyện mình nó quan tưởng, nhưng không phải quan tưởng đâu. Có những cái mà nó nằm ngoài cái sự dự liệu của mình. Chẳng hạn như cái vị đó lên ở trên qua bên Tây Tạng á, lên một cái núi tuyết gặp cái một vị du già. Một vị vua già đang nghĩa là ngồi nghĩa là phơi mình giữa cái tuyết sương lạnh như đó mà không có mặc quần áo gì hết. Vị này mới khâm phục quá, lại xin được làm đệ tử để học cái phép mà không biết lạnh. Thì vị này truyền cho một cái câu chú, và cũng chỉ qua cái phương pháp là ngồi thiền như thế nào đó. Nhưng mà cái phương pháp á, chỉ là cái phương tiện để mà cũng như là che giấu cái sự ẩn mật của cô chú đó thôi. Cái vị này sau đó đi qua một cái dãy núi khác cũng tuyết không. Vị này ngồi cái hình thể khác hơn cái vị mà thầy của mình dạy. Nhưng mà đọc câu chú lên, lạ lùng thay, khi đọc câu chú lên toàn thân nó tỏ ra nhiệt hết. Bởi vậy trên cái thế giới vô hình này có những cái mà chúng ta chưa đi vào, chúng ta chưa thấy. Đó là mình chỉ nói rằng những người thế gian họ đi về cái tà, họ luyện những phép đó, họ còn thành tựu được như vậy. Nói về những người tu mà tâm thanh tịnh rồi, họ di sơn đảo hải rất là dễ dàng. Bằng chứng là quý vị thấy là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài đã quá một cái cầu vòng để cho các chư A-la-hán Đức Phật đã bước qua. Bây giờ mình đặt vấn đề tại sao có biến hóa được vậy? Tại vì cái thân mật, khẩu mật, ý mật của họ đã thanh tịnh. Thành ra khi mà họ muốn một cái gì, họ chỉ cần khởi hiện, khởi cái niệm lên đó, thì cái đó nó hiện ngay lập tức. Một cái vị đạo sư của Ấn Độ ngày xưa, ông đưa tay vô trong khí, ông lấy ra cái gì, quý vị yêu cầu lấy gì là ông lấy ra được cái đó. Bây giờ thì một cái vị mà khán giả đang coi ông biểu diễn hỏi rằng: đại sư, tại sao Ngài lấy được trong không khí ra những cái vật mà chúng tôi yêu cầu gì Ngài cũng lấy được? Ông nói có gì đâu, trong không khí đủ hết mà, đâu có thiếu gì đâu. Quý vị muốn gì thì nó có nằm đặng sẵn trong đó rồi, tôi chỉ cần giơ tay tôi lấy ra thôi, nhẹ nhàng thôi. Hôm nay thầy nói rất là nhiều về trong cái thế giới vô hình, và trong cái thế giới mà quý vị thấy rằng cái tam mật của quý vị mà nó thanh tịnh, quý vị tạo ra được nhiều cái lạ lùng lắm, những cái lạ lùng mà không có thể nào diễn tả được hết. Do đó thấy quý vị thấy tại sao mấy ông chư mấy vị tăng sĩ khi mà họ thanh tịnh, họ cầu nguyện cái gì cũng thành tựu hết á, họ muốn cái gì cũng thành tựu hết á. Mà ngược lại cũng có những tăng sĩ mà cầu nguyện không thành tựu. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ thôi, trời đang nắng chang chang vậy nè, quý vị mà giả tu á, quý vị có lập đàn, quý vị có làm đủ hết, quý vị có xây cung vàng, quý vị lấy cái làm nguyên cái bàn thờ bằng ngọc bằng vàng, rồi quý vị đem cái những cái đồ chưng nhang làm bằng cái lu ly sa cừ để mà cúng lên để làm phép, cũng không có thành tựu. Mà một cái vị mà tu thanh tịnh chỉ cần hả, xin lỗi, cầm cái chuông gõ cái là mưa rơi rớt liền. Là tại sao vậy? Là tại vì cái thân mà họ đã thanh tịnh, họ chỉ cần là mặc niệm lên thôi, họ biết rằng cái mưa gió là do ai điều hành ở trong cái thế gian này, họ chỉ cần mặc niệm thôi. À, hôm nay bần tăng tới đây thấy chỗ này đất nước nó khô cằn, chúng sinh rất là cực khổ, họ đang thiếu nước thiếu nôi, cái sự chết của họ đang diễn ở trên cái mặt đất này. Thôi bằng tăng xin thế chủ cõi trời tha, cõi trời Đao Lợi Thiên Cung, xin Ngài cũng từ bi ban chút nước cho chúng sinh. Ông chỉ nói câu đó thôi, ông đi ông gõ mỏ tới đâu là còn gõ cái kiển tới đâu là mưa tới đó, tại vì có đủ phước đức rồi. Họ nói cái là ở trên trển là ông đợi Đao Lợi Thiên Cung nghe rồi, là họ chỉ huy xuống cho tứ thiên dương phải thi hành điều. Tứ thiên dương kêu rồng ở dưới biển lên, kêu thiên lôi sấm sét tới để mà làm cái là mưa liền. Đó là những cái trận mưa mà có dông, có thiên lôi, có gì gió này kia đó ha, là những cái trận mưa lớn. Còn những trận mưa mà nó nhỏ chỉ cần dời con rồng thôi, dời con rồng ở biển thôi, không cần phải có cái sấm chớp, không có cần phải có gió gì hết, con rồng nó lại nó nhả chút nước là cũng làm một trận mưa nhỏ rồi. A Di Đà Phật, hôm nay thầy cũng đi vào thế giới vô hình cũng hơi nhiều một chút, nhưng mà ít lắm, thầy cũng cho quý vị biết là chúng ta đang sống ở trong giữa thế giới vật chất và thế giới vô hình. Bây giờ kinh văn kế tiếp: giải thoát có mấy loại, có mấy loại thầy tu, sao gọi là A Xà Lê, đệ tử có bao nhiêu hạng, Như Lai có mấy loại. A Di Đà Phật. Những cái câu hỏi này thật sự ra thì đúng như thầy vừa trình bày nãy, chỉ có Đức Như Lai ngài trả lời mới đúng thôi. Bây giờ mình nói về giải thoát thì mình nghĩ rằng thoát ra tam giới là đã giải thoát rồi. Nhưng mà ở đây ông Đại Huệ ông hỏi rằng giải thoát nó có mấy loại. Chứ không phải nói thoát ra tam giới là giải thoát. Nó phải có mấy loại, và mấy loại đó phải tu như thế nào. A Di Đà Phật. Chứ đâu phải nói giải thoát là được đâu. Quý vị nghĩ rằng một cái vị tu sĩ vào trong chùa suốt một đời người tụng kinh A là giải thoát à? Chưa, chưa chắc à. Quý vị phải hành trì pháp, quý vị phải biết nơi nào là bổn tâm của mình, đem bổn tâm đó hành trì, đưa nó trở về cái trạng thái thanh tịnh thì quý vị mới thành đạo. Chứ còn quý vị tụng kinh A cũng hoài công vô ích mà thôi. Quý vị luyện giọng, quý vị làm đủ hết để mà tụng kinh đó, cho nó hay cho giỏi, quý vị chỉ làm cái con, chỉ làm cái người mà quyến rũ người ta tới, chứ thật sự quý vị cũng không thành đạo. Thành ra những điều này nó nằm ở trong cái chìa khóa của các chư tổ. Những cái người mà có thể giúp cho quý vị đi đến cái sự giải thoát là những chư tổ. Tại sao những chư tổ có thể giúp quý vị giải thoát? Tại sao? Tại sao những người khác cũng là người tu sĩ mà không giúp quý vị mà chư tổ giúp được? Đây là một cái điều mà quý vị chưa bao giờ hiểu hết. Là tại vì trong thiền tông, những cái bậc mà phàm tăng không bao giờ làm tổ được hết. Những cái bậc mà từ đẳng giác Bồ Tát trở về A-la-hán mới làm tổ. Phàm tăng không bao giờ làm tổ hết. Tại vì phàm tăng mà lên chức tổ là làm cho cái tổ vị đó nó hư, làm cho cái dòng phái nó tiêu. Quý vị nhìn kỹ lại các chư tổ sư ngày xưa, có vị nào là phàm phu không? Vị nào cũng là thánh giả hết. Ngài Bồ Đề Đạt Ma tổ, tổ Ấn Độ, ngài là hóa thân của đại sĩ Quán Thâm Bồ Tát, chứ ngài đâu phải là phàm tăng đâu. Tổ thứ 8 của dòng thiền tông, quý vị tưởng là phàm à? Đó là Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thân đó. Đây là những cái điều mà chúng sinh không thể nào hiểu nổi hết á. Ở thế giới này không có thể nào phàm tăng mà nắm chức tổ được hết á. Cái chuyện đó là chuyện rất là nực cười. Trong dòng thiền quý vị có thể nằm ở trong cái dòng thiền đó, nhưng mà tổ vị thì là của những cái vị thánh tăng, chứ không phải là của phàm tăng. Chưa có vị nào mà phàm tăng mà nắm cái chức tổ hết, chưa bao giờ. Do đó cái chùa phá, cái chìa phá để mà mở vào trong cái cửa giải thoát là của các chư tổ, chứ không phải ông tăng nào cũng giúp quý vị giải thoát hết. Đừng có nghĩ như vậy. Phàm tăng và thánh tăng hai địa vị khác nhau. Cái lời nói của họ, những cái lời nói của vị thánh tăng nó vượt thoát ra ngoài cái ngôn ngữ suy tư. Và bây giờ mình hỏi vậy chứ Lục Tổ Huệ Năng là ai? À, Lục Tổ Huệ Năng mặc dầu ngài sanh trong cái gia đình mới đầu là phú quý, là tại vì cha của ngài là quan, nhưng mà khi mà cha ngài chết rồi đó thì bây giờ cái gia đình nó mới suy di. Ngài mới trở thành một cái người tiều phu đóng củi. Nhưng mà nghĩ lại đó, ngài đâu phải là bậc phàm đâu. Ngài cũng là vị A-la-hán thứ tư ở trong thập bát la A-la-hán trở lại. Ngài đâu phải là bậc thường đâu. Ngài hiện thân để ngài độ những cái giới bình dân. Thành ra trên con đường học đạo mà quý vị gặp được những vị tổ sư, quý vị nên bám chặt lấy để quý vị tu. Những vị nào thật sự là chân tu, muốn giải thoát thì phải bám chặt lấy để tu. Còn những vị mà tu danh, tu tướng, tu mà bảo dưỡng thì thôi, cái điều đó là miễn bàn. Tại vì những người đó họ không cần nữa là thánh tăng hay là phàm tăng gì hết. Chứ chỗ nào mà chùa mà giúp cho họ có cái lợi, giúp cho họ có được cái sự no đủ, giúp cho họ được cái sự vinh danh là họ đến nè. Họ không cần gì hết. Trong cái thời kỳ này cái hạng người đó rất là đông. Bây giờ nói về thầy tu có mấy loại? À, A Di Đà Phật. Đây là nói về thầy tu thì thầy cũng có thể nói những cái người mà phát tâm thật sự mà giải thoát đó, nó cũng hiếm lắm. Mà phát tâm mà từ cái sự mà thiếu ăn thiếu mặc, rồi gia đình bỏ rơi, rồi con mồ côi, ôi cái này nó nhiều lắm. Nó nương vào ở trong cái cửa chùa nó tu. Mà những cái người mà họ không phải có cái tâm pháp bồ đề tâm mà họ cầu giải thoát đó, thì những người này họ chỉ là phàm tăng mà thôi. Họ tu là suốt đời họ họ cũng bị luân hồi à. Họ cũng đi trong cái sáu đường lục đạo luân hồi chứ không ra khỏi. Còn những cái bậc mà họ biết rằng cái cuộc đời là vô thường, cái cõi đời là giả dối, họ đã sống ở trong cái sự giàu sang sung sướng, họ đã nhìn thấy cảnh vô thường chi phối gia đình của họ, họ bắt đầu họ phát bồ đề tâm, họ tu, họ nhất định họ tu để thành đạo, để cứu độ cho họ và cứu độ cho chúng sinh, thì những người này họ sẽ thành đạo. Thành ra cái chỗ phát tâm của mọi người là mình đã biết là người đã thành đạo không thành đạo à. Quý vị nhìn một cái người mà ăn mài mà nó không có ăn có mặc rồi nó vô nó xin tu để nó thọ giới để nó được cái ăn cái mặc thì người này làm sao mà thành đạo. Cái người mà bị cha mẹ bỏ rơi hay là bị nghĩa là pháp luật nghĩa là đang truy lùng họ vô họ cạo đầu để họ đắp cái áo để họ trốn tránh làm sao họ thành đạo. Thành ra nói về hạng thầy tu, bởi vậy ông Đại Huệ này ông mới đưa câu hỏi là có mấy loại thầy tu để chúng ta biết. Không phải người nào vô mặt hà sa cũng là cái người chân tu đâu, quý vị lầm rồi. Hãy nhìn cái hành trạng họ làm, hãy nhìn thấy cái sự phát bồ đề tâm của họ, mình mới đánh giá trị được của họ. Có những vị tăng suốt đời không làm được cái gì hết cho tới ngày chết. Như vậy thì vô làm tăng để làm gì? Nói một cái chữ giảng đạo cũng chưa biết giảng nữa, vậy làm tăng làm gì? Có nhiều người họ vô cái họ ráng họ luyện giọng, họ luyện cái ngôn ngữ, họ luyện đánh khánh đánh mõ cho hay để chi? Đi tụng đám ma. A Di Đà Phật, người sống đầy tràn vàng 6 tỷ mấy người ở trên thế gian này không độ họ, đi độ cái người đã chết. Toàn là cái lũ ngu không à. Bởi vậy đi tụng đám ma, quý vị nghĩ sao? Đó là những người mà họ giả danh của người tu. Họ giả danh để họ được lợi dưỡng, họ được dinh thân, chứ không được gì hết á. Suốt cuộc đời là họ cũng lăn lộn ở trên cái con đường lục đạo luân hồi à, họ không ra khỏi. Thành ra những người này nếu mình nhìn thấy, mình thấy rất là xót xa, rất là dễ thương. A Di Đà Phật. Mà hạng người này trong thế kỷ 21 này nó nhiều quá, nó nhiều lắm. Chúng ta vào ở trong chùa là để chúng ta tu giải thoát, chứ đâu phải vô đây để tìm miếng ăn. Chúng ta vào chùa là cái tâm chúng ta đại từ đại bi, muốn mượn của chùa để mà làm nơi đây là một cái loa để phóng gian hết cả không gian thời gian để phổ độ chúng sinh. Chứ đâu phải chúng ta vô đây để mà mình tụng đám ma. Nhưng mà tại sao hôm nay người ta luyện giọng luyện đủ thứ để tụng đám ma? Là tại vì tụng đám ma mới có tiền. A Di Đà Phật. Thầy nhiều khi thầy nói sự thật lắm nha. Thành ra những cái người nào mà họ có tịch họ ghét thầy lắm. Nhưng mà mình là cái người tu, mình phải nói sự thật. Nhiều khi những người đó họ nghe được những lời này, họ sẽ sửa tâm sửa cha tánh, họ tu lại chân thật, cũng là một cái điều rất là hay. Rồi bây giờ kế tiếp sao gọi là a xà lê. Đây là cái những cái vị mà tu sĩ, nhưng mà họ có cái tâm muốn truyền đạo. Họ giữ giới luật rất là nghiêm minh. Họ là những bậc tăng sĩ mẫu mực. Họ làm thầy của những cái vị tăng ở trong cái dòng của họ. Chẳng hạn như thời của Hoằng Nhẫn Đại Sư thì thần Tú là một cái vị thượng tọa A Xà Lê, là một cái người thầy giảng đạo cho tất cả những cái vị Phật, những vị tăng tu ở trong cái thời kỳ đó. Bây giờ nói về đệ tử thì có bao nhiêu hạng? Bây giờ nói về đệ tử thì bây giờ mình thấy rõ ràng, bây giờ với cái mắt của quý vị thì quý vị thấy có hai hạng. Một là sao? Một là những cái người mà thọ tam quy ngũ giới, tức như là thiện trí cư sĩ, phải không? Rồi hai nữa là gì? Là Bồ Tát cư sĩ, phải không? Đó là hai hạng. Như vậy thì trong cái giới đệ tử chỉ có cư sĩ thiện trí và cư sĩ Bồ Tát giới. Đây là hai hạng của cư sĩ. Rồi trong đây hỏi Như Lai có mấy loại? A Di Đà Phật. Cái câu này chỉ có Đức Phật trả lời thôi. Bởi vì Như Lai có mấy loại? Tất nhiên là những người đã đắc đạo Như Lai thì mới có thể nói được cái điều này. Bây giờ thầy có nói nữa thì đó là thầy loạn ngôn mà thôi, phải không? Nó bậy, phải không? Tại vì thầy chưa phải là Như Lai, làm sao thầy biết Như Lai có mấy loại? Đúng không? A Di Đà Phật. Nhưng mà cũng có nhiều người họ cũng hay lắm nha. Họ phân biệt là đủ hết rồi, họ nói rằng tại sao, họ nói rằng họ cũng có tâm Như Lai rồi, họ biết A Di Đà Phật thì họ dám nói với thầy, không dám nói. Tại vì thầy chưa lên cái quả Như Lai, thành ra thầy không dám nói Như Lai có mấy loại. Kinh văn kế tiếp: chuyện tiền thân ra sao, chúng ma và dị giáo, mỗi thứ có bao nhiêu, tự tánh bao sai biệt. Đây là nói về cái trong cái cốt truyện mà tiền thân của Đức Phật đó. Đức Phật hay một cái, Đức Phật hay một cái là Đức Phật không có dị nghị, không có thị phi ai hết á. Khi mà ngài dùng những thí dụ, dùng những cái lời nói để mà diễn tả cái sự học đạo cho đến với tất cả các chư tỳ kheo, ngài thí dụ cá nhân của ngài. Đây là cái điều hay. Quý vị có thấy một cái người nào mà như là Đức Như Lai đã vượt thoát khỏi dòng sanh tử mà thí dụ trong tiền thân mình là cái người mê bài bạc, mình là một cái người đã từng nghĩa là xua đuổi những người dở hiền. Quý vị thấy cái hay của Đức Phật là chỗ đó. Mình dám đem cái bản tánh của mình ngày xưa mà mình còn mê, mình bộc lộ ra một cái bản tánh rất là chân thật. Bây giờ không có đâu. Nó xuất thân từ ăn mày, nó cũng nói nó xuất thân từ vua quan ha. Nó xuất thân từ mồ côi, nó cũng nói là nó xuất thân từ nhà rất là giàu ha. A Di Đà Phật. Để làm gì? Mình nói sự chân thật nó hay hơn. Trên thế gian này mình đã tu rồi thì cái sự chân thật là cái điều mình cần phải nói. Chúng ma và dị giáo. Chúng ma và dị giáo đây là nói về cái loại ma ở trong cái tam giới này. Nói về cái loại ma tam giới á, thì cái loại ma mà những người tu mà họ sợ nhất là ban giám khảo đó, là loại thiên ma. Là cái loại này nó kinh hồn lắm. Cái loại này mà quý vị mà tu mà có phước đức rồi đó, nó nhìn cái tâm quan của quý vị nó phát rồi đó, có hào quang đó chiếu ra là bắt đầu nó xuống nó thử. Rồi cái loài ma mà quý vị mà muốn bố thí á hả, thầy dùng cái loài ma cho nó vui nha. Tại vì mấy ông chư thiên cõi trời dục giới cũng là ma thôi, tại vì mấy ông còn luân hồi mà nha. Bây giờ quý vị á, quý vị nào mà giàu thật giàu, quý vị nói tôi bây giờ bắt đầu là tôi xả phú cầu bằng, tôi sẽ ban phát hết tiền bạc của tôi đến cho mọi chúng sinh, tôi không cần gì hết á. Thì ông Đao Lợi Thiên Cung xuống thử quý vị ạ. Chắc chắn 100%. Ông Đao Lợi Thiên Cung xuống thử quý vị. Để coi quý vị nói và làm có đúng không. Tại vì ở trên cái thế giới này, nói về cái bố thí thì ông Đao Lợi Thiên Cung là bậc nhất. không có ông vua trời nào hơn Đao Lợi Thiên Cung hết đó. Ông Đao Lợi Thiên Cung là cái bậc bố thí bậc nhất ở trong cái tam giới này. Thành ra quý vị mà muốn mà hơn ông Đao Lợi Thiên Cung đó, thì ông xuống thử quý vị, coi quý vị có hơn không, làm cho quý vị tan gia phá sản hết, coi quý vị có âu sầu không, coi quý vị có tiếc thương không. Thành ra trên đường tu quý vị nói ôi tu dễ quá, không phải dễ đâu quý vị. Quý vị thử thực nguyện một cái tâm nguyện đi rồi quý vị sẽ thấy rằng dễ hay không dễ. Quý vị thấy ở trong đạo Phật có tỳ kheo Xá Lợi Phất đó, ổng cũng phát bồ đề tâm, ổng cũng tu theo bồ tát hạnh, cũng hy cũng bố thí thân cho tất cả mọi chúng sinh. Ổng nhập vào trong cái thập trụ, có nghĩa là nằm bậc thứ 6 rồi, là thập là lục trụ bồ tát rồi đó. Tại vì ổng phát nguyện nói rằng bây giờ thân này ổng cần đó, ai muốn gì ổng cho nấy. Lợi nó sinh con mắt đó, nó sinh con mắt rồi tưởng nó sinh làm gì, nó sinh xong nó để trước mặt ổng nó đạp xuống đó. Thành ra cái tâm Bồ Tát ông rớt, ông trở lại cái hàng thanh văn. Thành ra quý vị ơi, quý vị tưởng lò ma nó không có, nó nhiều lắm á. Quý vị phát tâm đi rồi quý vị sẽ thấy lò ma này nó hiện hình, nó phá cho quý vị tan hết không còn gì hết, cho quý vị lui sụp cái đạo tâm quý vị. Đó là cái điển hình là lục trụ Bồ Tát Xá Lợi Phất. Phát tâm mà vô tới lục trụ rồi, thập trụ rồi đó, qua thập tính rồi mới thập trụ. Mà quý vị thấy là đâu phải là chuyện ít đâu. Nó xin con mắt móc ra cho nó xong là nó dẫm trước mặt, nó nói con mắt thúi hôi quá, đạp lên. Cái gì nghĩ sao? Thành ra trong cái cõi trời này, trong cái cõi đời này nhiều cái loại ma lắm. Nói về cái loại ma đó, nó nhiều lắm. Cái loại mà linh tinh quỷ mị thì thôi nó hằng hà sa số ha. Rồi nó lòi những mà sao tinh nó cũng nhiều lắm. Rồi các loại mà chư thiên mà thuộc về cõi trời dục, giống như tha hóa tự tại thiên đó, đó là những cái lò ma đó. Những cái lò ma này nó kinh hồn lắm. Quý vị chưa đủ lực để qua nó đâu. Nó đến là quý vị thua. Đừng nói chi bây giờ mình chỉ nói là con hồ ly cái thôi, là cái con chồn cái thôi. Mà nó tu 1000 năm rồi, nó đến rồi quý vị phải thua nó thôi. Quý vị đâu đủ lực đâu. Thành ra những người mà họ phát Bồ Đề Tâm, họ tu thật á, thì họ có Kim Cang Đại Lực Sĩ Bồ Tát gia hộ. Các loài ma nó tới không được. Các loài ma nó là cái thứ mà kêu là nằm ở trong cái vọng tưởng, nằm ở trong cái thứ mà kêu là ảo ảnh. Do đó quý vị tu thiệt thì quý vị là kim cương. Khi mà nó tới cái hộp kim cương quý vị, nó chiếu ra cái là cái loài ma này biến hết. Thành ra quý vị phải tu thiệt đi, quý vị sẽ thấy lò ma này nó quỳ dưới chân quý vị, nó kêu quý vị là sư phụ, nghe không? Còn nếu mà tu giả thì nó hóp hồn quý vị, nó bắt quý vị phải phục vụ lại cho nó. Rồi bây giờ kinh văn kế tiếp. Ơi A Di Đà Phật, còn nhiều quá mà thầy giảng 1 tiếng 24 phút rồi hả? Ôi nhanh quá, nhanh quá. À, tâm có bao nhiêu loại, giả lập nghĩa là gì, xin Phật giải thích cho. Từ đâu sinh mây gió, niệm trí gì sao có, bụi bờ cây hàng lớp, các thứ ấy ai làm. Mà gì là Phật rất là hay. Thì quý vị thấy rằng đây là cái vấn đề Đại Huệ Bồ Tát hỏi về cái tâm chân thật tu hành. Thành ra cái tâm đó có bao nhiêu, chứ mà nói về cái tâm mà ngụy xảo thì thôi, nó vô số hằng hà sa số. Ha, đây là chỗ nói về cái tâm của người chân thật tu hành, nó có bao nhiêu thứ tâm đó. Chứ bây giờ quý vị mà cầm cái bút hả, rồi cầm cái quyển sách á, quý vị đi biên chép mà cái tâm mà ngụy biện, cái tâm mà gian xảo chúng sinh ở cái thế giới này, quý vị sẽ thấy hằng hà sa số luôn, phải không? Vì vậy mà ở đây nói về tâm này là nói về cái tâm chân thật tu hành. Cái tâm này nó có mấy loại. Xin Phật giải thích cho. Từ đâu sinh mây gió, niệm trí gì sao có. À gì đà Phật, quý vị thấy mây gió tự nhiên nó nổi lên, quý vị nói tự nhiên có mây gió, không phải đâu, không phải đâu. Đây là cái niệm từ ở trong cái tư tưởng của chúng sinh nó tạo thành. Quý vị thường thường thấy mà chúng sinh ở thế giới nào á, mà cái lòng sân nó nhiều á, Lòng sân nó tượng trưng cho cái quả quả vọng. Mà quả vọng thì tất nhiên là cái thế giới đó mà người sân nó nhiều thì tất nhiên là vọng tưởng sân nó phóng lên lên ở trên cái vũ trụ này, thì làm sao mà cái thế giới đó mà nó được mát được, nó phải là nóng, phải không? Thành ra tất cả những cái như là mưa gió bão bùng, đất đất đai bị động đất, nó bị thủy lục, tất cả đều là do tâm niệm chúng sinh tạo ra hết. Chứ thiên nhiên nó không có tạo được. Thiên nhiên nó là một cái bầu khí quyển lớn như vậy, nó đâu có cái, nó đâu có cái gì gọi là tạo tác được đâu. Như vậy thì cái người mà tạo tác ra tức là tâm của chúng sinh. Niệm trí gì sao có, bụi bờ cây hàng lớp, các thứ ấy ai làm. Bây giờ nói về niệm và trí, thường thường thì chúng sinh họ niệm không à? Niệm tức là vọng tưởng, trí là tất nhiên là vô phân biệt hay là căn bản trí. Những người mà họ dùng cái niệm đó thì họ thường thường suy tưởng sai lầm, họ chưa thấy được cái dạng pháp nhất như. Nhưng mà ngược lại những người mà họ dùng trí huệ đó thì họ tới đâu họ thấy được các pháp chân thật, không có gì mà che mờ họ được hết. Chẳng hạn như thí dụ thôi, những người mà họ có trí rồi đó, quý vị tâm quý vị như thế nào họ lợi họ họ chứng biết hết à, họ hiểu hết à. Thời nhà Đường có vị thế tử đó, họ ông đó ông làm thơ hay lắm, ông làm thơ rất là hay. Ở trong triều thì có một cái vị tu sĩ được tất cả vua thời đó tôn làm quốc sư. Nhưng mà vị thế tử này á, thì hình như là có cái nghiệp duyên với cái ông quốc sư này, thành ra ghét ông này lắm, ghét lắm. Mỗi lần ông quốc sư này mà đến thăm phụ hoàng của ông thế tử này đó là ổng tìm cách, ổng thị phi, ổng lăng nhục, ổng làm đủ trò hết á. Một bữa ổng làm bài thơ hay quá, ổng lại ổng khoe với phụ hoàng ổng, mà phụ hoàng ổng bây giờ đang đàm đạo với cái vị quốc sư này. Thì ổng nói rằng con thì văn tài cũng không có bao nhiêu, nhưng mà hôm nay có phụ dương, có quốc sư ở đây, con xin đặt một cái bài thơ để mà cho phụ dương thấy được cái văn tài con. Thì ông phụ dương này kêu đọc đi. Ông thế tử này ổng đọc lên. À, ông đọc lên. Ông quốc sư này á, thì biết tâm ông thế tử này không được là hợp lòng với ông, cũng là do những cái nghiệp từ quá khứ nó còn nghĩa là di truyền tới ngày hôm nay. Những cái nghiệp đó nó còn di truyền như vậy đó, thành ra ông muốn gỡ những cái gút mắt này, ông không muốn cái nghiệp nó di truyền hoài để cho thế tử coi thường ông, rồi có những cái tâm niệm không tốt đó sanh ra bị nghĩa là đọa lạc trong cái tâm linh. Do đó khi thế tử vừa tụng nửa cái bài gì bài thơ của ổng, trong 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 tâm trưởng đó là tuôn trào ra như là suối thơ vậy. Thì quốc sư này ông nói thế tử à, bây giờ ngài đọc tới đây được rồi, bây giờ để cho lão tăng này tiếp tục nghe. Ông thế tử trừng mắt ổng, cái bài thơ nằm trong tâm tôi sao mà ông có thể mà ông tiếp tục được. Ông quốc sư này ổng khiêm nhượng nói dạ thì để cho tôi làm thử là được không. Thì ổng nhìn trong tâm của ông thế tử này, ổng thấy nguyên cái bài thơ, ổng đọc ra cái nửa bài cuối, bây giờ thế tử mới phục lại. Quý vị thấy, có những cái mà những người thượng mạng mình phải dùng cái thần thông mình mới cảm hóa được người ta. Nhưng mà thật sự thần thông nhiều khi cũng không có thắng được cái nghiệp lực. Nhiều khi cái nghiệp của người đó và mình nó sâu sắc quá thì nó không thắng được. Bằng chứng là quý vị thấy ngài Mục Kiền Liên thần thông quảng đại, nhưng mà cũng bị ngoại đạo nó ném đá để mà chết. Do đó nhiều khi cái thần thông nó rất là đa dụng, nhưng mà rồi với những cái người mà nghiệp lực mà họ nhiều quá, mình cũng phải lắc đầu chào thua thôi à. Không có thể dùng thần thông để mà độ họ được. Họ không có màng điều đó đâu. Cái nghiệp nó che hết rồi. Cái khi mà những cái nghiệp mà nó đã che hết rồi đó, thì tự nhiên họ không thấy được những tánh tốt của mình. Họ thấy toàn là những cái điều xấu của mình không à. Chính vì vậy mà cái nghiệp nó không tan. Thành ra trên cái thế giới này có những người mà quý vị nói họ tin liền họ tu, mà có những người họ quý vị nói rồi họ không tin mà họ còn phỉ báng quý vị nữa. À, nếu quý vị có thần thông quý vị thể hiện nữa, cái họ nói đồ ma quỷ, dùng cái ảo thuật, quyển thuật mê hoặc họ. Đó là như vậy. Thành ra cái nghiệp lực chúng sinh kinh hoàng lắm, lớn lắm. Nhiều khi xin lỗi thầy thấy, nhiều thầy cũng ngước mắt thầy ngó lơ, mặc dù rất là xót thương. Nhưng mà biết cái nghiệp họ vậy làm sao mình dám. Và kinh văn kế tiếp: những thú vật voi ngựa nhân gì bị bắt giữ, sao có người hàng xấu, xin Phật giải cho con. Đây là quý vị thấy rằng những cái loài mà súc sanh đó, những cái loài súc sanh tại sao mà chúng ta sanh vào cái loài nha, loài nhân. Có những chúng sinh cao hơn mình họ sanh vào cái loài thiên. Mà là tại sao có những chúng sinh họ sanh vào làm cái thú vật voi, chó, lạc đà. Nhất là con lạc đà, quý vị thấy tội nghiệp không? Giữa một cái sa mạc nóng cháy mênh mông vậy đó, mà nó làm sao? Nó chở người từ ở trên cái địa hạt này đến địa hạt khác, quý vị thấy tội ghê không? À, nhiều khi trên địa hạt nó đi nó không có một miếng nước để nó uống nữa. Như vậy thì tại sao cái loài thú vật này nó có và nó bị bắt giữ? Đây là Ngài Đại Huệ, Ngài muốn nói về cái nhân xấu của một chúng sinh trong cái quá khứ kiếp. Quá khứ kiếp mà quý vị làm những cái điều mà tốt thì quý vị sẽ trở lại cái nhân người, chứ không bao giờ mà nhân mà súc sanh hết á. Những cái nhân súc sanh nó làm những cái điều này là tất nhiên là quý vị đã phạm những cái sai lầm trong cái kiếp làm người của quý vị rồi đó. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ thôi, trong cái kiếp quá khứ mình làm một cái gì viên ngoại, mình đã quen cái thói hống hách rồi. Một hôm cái thằng đầy tớ nào đó nó làm bể cái bình trà mà đó giờ mình yêu thích. Mình lấy cái roi mình quất trên người nó, mà vừa quất mình vừa chửi rủa đồ thú vật, đồ súc sinh. Cái bình trà quý vậy mà làm bể. Đó. Đây là những cái lời mà mình cho đến cái người đó, mình chửi người ta súc sinh. Nhưng đây là mình gieo cái nghiệp súc sinh cho mình rồi đó. Quý vị thấy một cái trong cái câu chuyện Phật giáo cũng vậy. Một vị tăng sĩ già ngồi tụng kinh với cái ông Sa Di. Ông tụng thì cái ông già rồi, ông răng ông rụng cái ông móm, răng rụng thì cái hàm mình nó bị móm đi. Thì tất nhiên là cái lời của ông phát ra nó đâu có đầy đủ âm thanh giống như thời trẻ đâu. À. Thì ông Sa Di này nhìn qua ông nói: "Trời ơi, tiếng của thầy tụng sao giống như con trâu vậy." Quý vị chưa thấy chưa? Đó, đây là những cái điều mình nói ra thất đức. Mình nói ra thành ra mình tạo ra những cái nghiệp đến cho mình. Ông này, ông dội quay ra qua ông Sa Di, ông nói: "Con hãy phải sám hối đi. Bởi vì thầy mặc dầu mang cái nhân của con người, nhưng mà cái đạo quả thầy đã đến A-la-hán rồi. Con phỉ nhổ một cái bậc thánh là con bị đọa nhiều lắm." Tuy là ông đã sám hối với thầy của ông rồi, ông sám hối trước cái chánh điện của bàn Phật rồi, mà ông phải trải qua 500 kiếp làm trâu. Quý vị thấy lời nói của mình nó chỉ trong một sát na thôi, nhưng mà mình dùng cái trong sát na đó mình sử dụng danh từ nó quá thô bạo. Thành ra cái nghiệp lực càng thô bạo bao nhiêu nó trở lại mình nhanh bấy nhiêu. Nhân gì bị bắt giữ? Quý vị thấy có những cái loài vật mà nó đâu có được tự tại giống như là hổ của rừng xanh đâu. Hổ rừng xanh hay là những cái beo gấm rừng xanh hay là những voi thì nó còn nhiều khi nó được tự do, nhưng mà cái này nó lại bắt giữ. Tất nhiên là cái nghiệp của chúng sinh ngày xưa cũng đã từng bắt người ta làm nô lệ cho mình. Khi mình giàu sang quá mình bắt người ta làm nô lệ. Bởi vì cái nghiệp mình bắt người ta làm nô lệ, thành ra kiếp này khi mình làm loài vật thì mình phải làm nô lệ để mình trả lại cái quả của mình. Thành ra trên cái luật nhân quả nó công bằng lắm quý vị. Nó công bằng vô cùng. Quý vị làm gì chứ thoát không được cái luật nhân quả đâu. Thành ra nếu mà người chân tu mình phải nương theo cái luật nhân quả để mình tu. Mình mà đi quá cái luật nhân quả mình sẽ bị trả quả. Trả ngay lập tức. Sao có người hàng xấu, xin Phật giải cho con. Thật ra trên cái thế giới này rất là bình đẳng, chúng sinh ra sanh ra đều là bình đẳng, từ cái nằm trong bào thai của cha mẹ, từ cái tiếng khóc chào đời đều bình đẳng hết. Nhưng mà tại sao có người hèn xấu, có người giàu sang? Đây là chỗ ngoài nghiệp của chúng sinh tạo tác từ cái thời quá khứ, do đó mình phải bị sanh vào trong cái gia đình bần cùng. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình là một cái người giàu có đi, của ăn của để nó dư thừa đó, nhưng mà mình không biết bố thí cho mọi người, mình cứ cứ giữ đó mà mình không có xài nữa, để cho đồng tiền nó bị mục nát đi. Với cái tâm địa như vậy thì quý vị làm sao quý vị sanh trong cái gia đình quyền quý quý được? Quý vị muốn sanh trong gia đình quyền quý thì đầu tiên quý vị phải có sự bố thí, rồi sau đó quý vị có sự tu học, sau đó quý vị có sự thiện lành. Ba cái nhân tố này nó mới đưa quý vị về về cái con đường của tốt đẹp, con đường giàu sang. Quý vị nên nhớ rằng ở trong cái luật vô cái cõi vô hình đó, những cái chỗ mà nhà quan, những cái chỗ mà nhà vua đó, những cái cổng đó là có chư thần gác hết à. Quý vị là những cái vong linh mà không đủ phước, đâu có ai cho quý vị vô đâu. Quý vị giàu muốn vô nhập thai nhập cũng được đó. Quý vị có đủ phước báo chư thần mới nhường cửa cho quý vị vô. Quý vị không có đủ phước báo thì đừng có mong mà vô những cái cửa như mà nhà quan hay là nhà vua, khó lắm. Thành ra những người mà họ bị hèn xấu này, tất nhiên là họ là những cái người trước đây đã từng ăn trên ngồi trước, và trước đây cũng đã từng hiếp bức những người khác, do đó cái nhân quả của họ như vậy. Xin Phật giải cho con. A Di Đà Phật. Thầy tính giảng tiếp nữa nhưng mà bây giờ hết giờ rồi. Hết giờ rồi, thành ra bây giờ thầy tạm ngưng đây nha.